This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Trên Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của Đài 1600 từ phòng giam Dallas. Xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ sáu, trời đẹp của anh Tiến Dũng hả?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Đúng là hôm nay trời quá đẹp luôn. Nắng dịu dịu rồi lại mát mát, sẽ lạnh lạnh. Rất là đẹp, ví dụ nó thích cái thời tiết giống như vậy đó, mà thị trường chứng khoán này cũng đẹp giống vậy đó bà.
Hồi chiều hôm qua thì thị trường chứng khoán vào giờ đóng cửa thì nó cũng Dow Jones với lại Nasdaq nó giảm, nhưng mà nó giảm nhẹ thôi. Thì không biết là sáng ngày hôm nay nó lên giảm nhẹ nhưng mà lên thì phải lên nhiều nha anh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, sáng hôm nay lên rất nhiều, quý vị, lên rất mạnh. Riêng về Dow Jones không thôi thì hiện tại vừa là lên đến 220 điểm, 26.363 điểm, và con số này đang tiếp tục tăng lên. Nasdaq thì lên được 33 điểm, hiện tại là 7.980 điểm. SP500 thì lên được 16 điểm, hiện tại là 2.904 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.54%. Dầu thô thì lên khoảng 52 xu, hiện tại là 64 đồng 13 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì cũng lên được 4 đồng 40 xu, mặc dù hôm qua thì xuống. Hôm nay thì lên được 4 đồng 40 xu, ở vàng hiện tại 1.297 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 3.95%, vừa rồi cao nhất là 3.99%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.42%, vừa rồi cao nhất là 3.43%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.480.000 đồng cho một lượng, như thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cửa tiệm, gọi là chuỗi cửa tiệm Fred. Chúng ta biết là Fresh là một cái cửa tiệm mà nó bán đồ, nó đã ná vừa giống Audi, giống Audi và vừa giống cái CVS và Walgreens. Họ bán nhiều mặt hàng khác nhau lắm. Rồi đồng thời cái chính của họ là về pharmacy, quý vị, họ bán về thuốc. Và ngày hôm qua thì họ bắt đầu thanh lý, gọi là bán đi những cái cửa tiệm mà sẽ đóng cửa. Họ đóng cửa khoảng 159 cửa tiệm trên tổng số là 557 cửa tiệm. Theo như người CEO là ông Joseph Antle, thì ông nói là ông sẽ mở ra một cái chiến lược mới. Cái lý do vì có những cái tiệm mà không có làm được tiền, bán không có tiền nhiều đó, và cái lease của nó sẽ expire trong những ngày sắp tới, đặc biệt trong năm nay đó, thì ông sẽ bán hết mặt hàng đó và đóng luôn cửa tiệm đó, và từ đây đến cuối tháng 5. Đặc biệt là trong những cái tiểu bang sau đây thì cái Fresh sẽ đóng cửa, quý vị. Texas là một, Arkansas, Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Kentucky và Tennessee. Đó là những cái tiệm sẽ bị đóng cửa trong những ngày sắp tới, và từ đây đến cuối tháng 5 thì những cái tiệm này sẽ hoàn toàn đóng cửa, quý vị. Nhưng mà đóng cửa không phải đóng cửa hết, 159 cửa tiệm thôi, trên tổng số là 557 cửa tiệm. Trong khi đó thì Bed Bath & Beyond lại có một cái chiến lược mới, quý vị. Và cái chiến lược này thì cũng lại thích hơn, cũng đóng cửa đó, nhưng mà cái đóng cửa của họ mình nghe mình thấy rằng có thể rằng họ đổi mới. Đây đúng là cái chiến lược rất hay. Theo như người CEO thì ngày hôm qua họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa 40 cửa tiệm Bed Bath & Beyond trên tổng số 1.500 cửa tiệm hiện tại bây giờ. Chúng ta biết là họ đóng 40 nhưng mà họ sẽ mở 15 cửa tiệm từ đây đến cuối năm 2019. Chúng ta thấy rằng hay là như thế này. Ví dụ như họ muốn đóng cửa 85 cửa tiệm thì họ sẽ để ra là đóng cửa 100 cửa tiệm rồi mở thêm 15 cửa tiệm, tức là cuối cùng họ chỉ đóng 85 cửa tiệm thôi. Thì thay vì tuyên bố là đóng cửa 100 cửa tiệm thì bây giờ họ đóng 85 cửa tiệm thôi, nhưng mà họ đóng 100 cửa rồi sao họ mở 15 cửa tiệm, tức là họ cuối cùng họ chỉ đóng 85 cửa tiệm thôi. Các vị có hiểu Tiến Dũng gì? Đúng là tức là họ sẽ tăng cái số đóng cửa lên nhưng mà họ sẽ mở ra cái cửa tiệm mới, thì nó dùng cái từ nhẹ nhàng là tế nhị là họ giống như là full customer, tức là chúng tôi không có lỗ lã gì hết, tôi chỉ đóng cửa tiệm chỗ nào không có làm ăn được, chúng tôi mở thêm cửa tiệm mới. Thì cái đó thì những người mà đặc biệt những cổ đông cũng thấy vui nữa. Wow, anh này đóng cửa những cái tiệm là không, tức là cái chiến lược của họ quá hay, làm không được ôm làm gì, đóng cửa mở tiệm chỗ khác, đơn giản là như vậy. Thì cái điều này rất là hay, cái thú vị. Họ đóng cửa năm ngoái đó, họ cũng đóng cửa 21 cái tiệm, họ mở ra 3 cái tiệm mới. Hiện tại bây giờ thì chúng ta biết là Bed Bath & Beyond có khoảng 1.500 cửa tiệm, ngay cộng luôn cả cửa tiệm Christmas Tree Shop nữa. Nhưng mà theo những cái tin đồn cũng như đặc biệt những cái rumor trước đến giờ đó, thì Bed Bath & Beyond làm ăn cũng không có được khấm khá lắm nha thưa quý vị. Nhưng mà cái chiến lược này cũng hay, cũng làm cho nhiều người cũng thấy wow, họ cũng mở thêm tiệm thì không đến nổi tệ. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp là bản tin này cũng khá khôi hài, nói về Amazon. Sáng hôm nay thì ví dụ tin chắc quý vị nào mà nghe listen to những cái radio Mỹ hay là những cái trang truyền thông TV rồi đó, thì cũng nghe họ nói về rất nhiều về cái Alexa. Cái Alexa này thì chúng ta biết rằng một cái device mà chúng ta có thể hỏi chuyện giống như cái Google vậy đó, hỏi là how are you, nó cũng trả lời là I'm fine, rồi hỏi hôm nay weather bao nhiêu độ, rồi cũng trả lời quý vị hết luôn. Chúng ta cần gì hỏi là nghe nhạc, hay là chúng ta listen to radio, cho tôi nghe cái radio channel mấy mấy, họ nó sẽ làm theo lời mà comment của quý vị hết. Những cái vấn đề là ở đây là bây giờ họ mới find out đó là Amazon mướn hàng ngàn người vòng vòng ở trên các quốc gia khác nhau. Hoa Kỳ cũng có, rồi Costa Rica cũng có, rồi Romania cũng có và vân vân. Và những cái người này chỉ ngồi đó khoảng trong 9 giờ đó, họ phải listen khoảng 1.000 cái clip audio khác nhau. Họ nghe tức là cái Alexa nó thâu lại những cái conversation của những người mà làm mua cái nó về nói chuyện, thâu lại. Khi mà được biết như vậy thì cái người đứng đầu của Amazon họ nói rằng chúng tôi nghe như vậy đó để enhance, tức là để giúp cho cái Alexa nó làm việc tốt hơn, chẳng hạn như cái tiếng nói người Việt nói tiếng Mỹ, người Trung Quốc nói tiếng Mỹ, hay là người Thái Lan, người Romania, người Mỹ Tây Cơ nói tiếng Mỹ, thì muốn rằng một cái tiếng Mỹ nó unit, nhưng mà nghe phải listen carefully, cái accent, cái giọng nó khác nhau, thì đó là cái mục đích của Amazon, là mướn người nghe để giúp cho cái Alexa này nó càng ngày nó càng tiến bộ hơn. Cái điều đó thật sự ra thì không phải là sai, nhưng mà có nhiều người họ rất nhạy cảm. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta biết rằng Amazon cũng vậy, Google cũng vậy, Facebook cũng vậy, chúng ta vào search một cái gì đó là sau đó tất cả email rồi những cái trang mạng này chúng ta coi đều có hiển hình ở lên. Thí dụ như bây giờ chúng muốn search một cái Alexa đi, là qua ngày mai mở lên cái trang mạng nào, mở lên cũng có cái hình Alexa quảng cáo kế bên hết. Tức là họ track những cái người consumer very very detailed. Chúng ta cần search một cái gì đó là qua ngày hôm sau hay là ngay ngày hôm đó luôn, vài tiếng hồ sau, là chúng ta thấy hiện một đống những cái gì mà chúng ta chuẩn bị mua đó, sắp sửa mua đó, hiện lên hết luôn. Tức là cái đó là cái quảng cáo của họ mà họ phải theo dõi từng bước một của những người tiêu dùng. Và cái Alexa này không phải là ngoại lệ. Họ sẽ nghe, dù như chúng nói là Alexa, what about the car Lexus đi, thí dụ, thì nó sẽ trả lời xong rồi. Qua mấy ngày sau chúng ta thấy cái Lexus, cái model đó chúng ta đang search đó, hiện lên cái màn hình của quý vị, đặc biệt với cái computer. Đó là cái cách hiện tại bây giờ những cái người mà những cái trang mạng xã hội hay là đặc biệt là những cái technology họ theo hết những cái cookie behind cái search engine. Dạng như cái search engine nó sẽ encrypt cái cookie, nó sẽ lookup cái cookie đó, nó send vô cái database rồi, thì database sẽ hiện ra là anh chàng Nguyễn Văn A này đang search cái xe đó, là tất cả những cái xe nào mà đang quảng cáo cho cái trang mạng của Google hay Amazon sẽ hiện vào quý vị. Đó là cái điều thật sự ra nó cũng tốt cho consumer, nhưng mà nó cũng bad cho consumer. Nếu ta có những cái câu chuyện nào mà thầm kín riêng tư thì Alexa đều nghe được hết, thưa quý vị. Và điều đó đã làm cho nhiều người rất là quan ngại, như Amazon, người đứng đầu Amazon nói rằng chúng tôi coi cái sự riêng tư của quý vị và chúng tôi trân trọng và coi nó rất rất là thận trọng, khi mà nghe xong rồi chúng tôi sẽ xóa ngay tức khắc chứ không có giữ đó. Đó là cái điều lời hứa, nhưng mà thì Dũng nghĩ rằng người tiêu dùng sẽ hoàn toàn không muốn điều đó. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Tesla Model 3. Trước đây thì đến mình tận ngày hôm qua thì Model 3 Tesla nói rằng xe họ sẽ không bao giờ cho mướn, nhưng mà bây giờ thì họ ngược lại nói là commodity sẽ cho quý vị thuê lease 3 năm, thí dụ 3 năm thì đó thì 1 năm 3 năm nó không có nói rõ, nhưng mà thường thường cái xe mà chúng ta mướn đó thuê là phải 3 năm contract, và cái xe này sẽ cho mướn và với cái số tiền down payment rất rất là thấp, chúng ta sẽ mướn chạy thử. Cái quan trọng đó là họ nói là nó không phải như những cái xe mướn khác, thương hiệu khác, vì chiếc xe Tesla Model 3 này cho mướn xong rồi trả lại chứ không có option là mua luôn. Cái điều này thì thấy là nhớ chúng ta mướn xe Tesla chạy được, nhưng mà sau đó chúng ta trả hết hẹn rồi chúng ta phải trả cái xe lại. Còn nếu mà cái option để mua lại chiếc xe đó thì hiện tại giờ Tesla nói là no, không có cái option đó. Bản tin kế tiếp là tin cuối cùng sáng ngày hôm nay, nói về anh chàng Jeff Bezos. Chúng ta biết anh này rất là giàu có, một người giàu nhất thế giới, nhất hành tinh hiện tại bây giờ, quý vị. Trong tài sản của anh có trên 100 tỷ Mỹ Kim, $100 billion, vì anh đã own khoảng 16% cổ phiếu của Amazon. Nhưng mà mỗi năm như vậy anh chỉ get paid có, không phải mỗi năm mà năm ngoái đó, là 81.840 đồng. Khi mà anh lên làm CEO từ năm 1994 thì Amazon lúc đó là bắt đầu ra đời đó, thì bắt đầu anh nhận lương. Đến năm 96 thì anh nhận được 79.197 đồng, xin lỗi, 97 là 79.197 đồng, 96 anh chỉ có 64.333 đồng thôi. Và từ ngày đó đến ngày hôm nay thì anh chỉ có nhận lương chỉ có 80 mấy ngàn, mặc dầu cái tiền lương này dùng chắc chắn là anh chẳng quan tâm đến 81.840 đồng đâu, nhưng mà với 100 tỷ này thì anh có thể xài suốt cuộc đời, thì cũng chia đều ra đó, có thể một ngày anh xài khoảng 500 ngàn, cái thưa vị, tưởng tượng nha, 100 tỷ là bao nhiêu ta, 1 tỷ là 1.000 triệu, 1.000 triệu như vậy thì anh xài bao nhiêu mới hết, 1.000 triệu mà anh chỉ xài 1 tỷ, 1 triệu, wow, mấy trăm năm, mấy chục năm, wow, không tính được, thí dụ như mà xài một ngày 500 ngàn, thì anh xài khoảng hết 1 triệu một 2 ngày, thì 100 tỷ là 200 ngày hả? Xin lỗi, 1 tỷ thì 200 ngày, 1 năm. Wow, là xài đến mấy chục năm là xài hết cuộc đời, 500 ngàn cho 1 ngày thì anh xài không bao giờ hết số tiền đó. Thế tôi nghĩ là như vậy, nhưng mà anh đâu có lo khi mà 80 mấy ngàn, cho thấy rằng cái tiền của anh chàng này phải nói là rất là khổng lồ, nhưng họ cũng hứa hẹn thêm là những người làm ở Amazon đó, cái minimum wage hiện tại bây giờ là 15 đồng cho một giờ, cộng thêm bonus everything đó, thì từ đây đến tháng 11 năm 2018 cộng thêm tất cả những cái khác nữa đó, là cái salary trung bình của một người làm full time Amazon là 35.096 đồng. Quý vị nhớ một điều là cái lương này là không phải cái lương nhỏ thấp, quý vị, nó bằng một người mới ra trường, người mới ra trường khoảng như người accounting này nọ đó là cũng 30 mấy ngàn một năm thôi, mà khi đó thì Amazon chúng ta làm không cần phải là có bằng 4 năm hay là 2 năm thôi, chúng ta chỉ có chuyên môn là gì bốc vác khiên thôi, quý vị, là đã được 35.096 đồng cho một năm. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, ở thứ sáu cuối tuần relax mà anh Tiến Dũng cứ đưa triệu chăm chăm, rồi cái tính làm nãy giờ cái đầu của bà Bảo nó cứ xoay vòng vòng theo anh Tiến Dũng luôn đó.
Nãy giờ bà Bảo người tính giùm Tiến Dũng là dù xài 500 ngàn cho một ngày ha, là 2 ngày là xài 1 triệu đúng chưa?
Dạ đúng.
1 triệu thì 1 năm là 365 ngày, chúng ta chia lên như vậy thì khoảng 15 triệu. Phải không ta? Không phải. Bao nhiêu tiền? 1.000 tỷ lần, tức là 1 triệu, 1 tỷ là 1.000 triệu lần đó. Phải không? 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 1.000, 1 tỷ là 1.000 triệu. Mà anh có đến 100 tỷ lần thì có nghĩ tưởng tượng anh xài bao nhiêu tiền cho một ngày, rồi khoảng 500.000 đô la cho một ngày anh xài là có thể suốt cuộc đời của anh luôn cũng không hết số tiền này.
Wow. Xài luôn tới đời con đời cháu luôn còn được nữa đó thưa anh. Dạ vâng, wow, nhưng mà cũng hôm nay cũng nhắc nhẹ với quý đồng hương của mình, đó là cái ngày deadline để mà khai thuế là ngày 15 tháng 4, có nghĩa là thứ hai tuần sau. Và hôm nay thì ngày mình là ngày 12 rồi, thì quý đồng hương nào mà chưa khai thuế thì chúng ta nên đi làm để cho kịp. Còn nếu mà chúng ta không làm kịp thì chúng ta nên gia hạn, chứ nếu không là sẽ qua cái ngày. Không biết anh Tiến Dũng có khai thuế chưa ta?
Cảm ơn bà Bảo nhắc cái đó. Tôi Dũng nhớ không lầm là cách đây mấy tháng trước thì cũng có làm cái chương trình, nó có cái bản tin về thuế đó, tại nó rơi vào hai cái ngày cuối tuần, tức là ngày 15 thì nó kẹt hai ngày đó, thì có thể là nó sẽ dời lên hình như là ngày mấy, 15 tháng 4 thì đúng đó bà bảo, nhưng mà có thể là delay lại hai ngày phải không?
Tại vì ngày 15 tháng 4, 15 là ngày thứ hai, cho nên là không nghĩ là năm nay nó sẽ kéo dài cho mình đâu. Tại vì đúng cái ngày deadline là ngày 15 tháng 4. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không kịp thì chúng ta có thể nói với người khai thuế cũng như là accounting của mình hoặc là CPA.
Ồ đúng rồi, thì cũng có rồi.
Yeah.
18. Thì 18. Đúng là thì cũng nhớ đúng rồi. Đúng là thì cái deadline của thuế là April 15. Nhưng mà năm nay deadline is April 18. Kính thưa vị, e-file. Monday April 15 tax day 2019. Nhưng mà kia rồi thì tôi dùng xin lỗi để coi kỹ là thì tiếng Dũng nhớ là kia đó thì không có làm cái này thì nó rớt một hai cái ngày cuối tuần đó thì cái deadline đó. Nhưng mà quý vị nếu mà quý vị không chắc đó thì chúng ta cũng nhớ check lại với người sở thuế nha. Rồi khi chúng ta sử dụng chỉ coi cái bản tin trước mắt thì nó e-file thì là deadline là April 18, nhưng mà không biết rằng chúng ta khai đến nhờ CPA thì như thế nào, nhưng mà cẩn thận hơn nếu chúng ta trả thuế lại đó mà chúng ta trả trễ thì chúng ta bị phạt. Còn những người lấy thuế lại thì thường thì chúng ta lấy lại thì chúng ta không sao hết, tôi cũng nghĩ là như vậy, nên là chúng ta nên check lại. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo những quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một thứ sáu thật là bình an, một cuối tuần vui vẻ. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào tuần sau.